Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 55 với đề tài Hai Giao Ước phần 3. Căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Cả hai điều đó có một nghĩa bóng. Hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga. Và Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ. Thành đó có con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sinh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sinh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa. Nhưng như bây giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo thánh linh, thì hiện nay cũng còn là thế ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: hai người con trai của Abraham là ai? Họ được sinh ra như thế nào? Bạn học được gì qua việc Đức Chúa Trời ban Isaac cho Abraham? Câu hỏi thứ hai: vì sao Sarah lại quyết định để Abraham đến với Aga là con đồi của mình? Quyết định bởi ý riêng của bà Sarah dẫn đến hậu quả gì? Câu hỏi thứ ba: hai người nữ đã sinh hai con trai đó mang ý nghĩa của hai giao ước nào? Giao ước đó có ý nghĩa thế nào cho niềm tin của chúng ta? Câu hỏi thứ tư: chúng ta hiện nay thuộc về giao ước nào? Cần phải giữ nét tinh kính ra sao để xứng hiệp với giao ước đó? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 2B: quyết định bởi ý riêng của Sarah dẫn đến hậu quả gì? Câu 23. Chúng ta đã học về những nguyên nhân khiến bà Sarai quyết định giải quyết vấn đề kiếm con trai nối dõi bằng cách đưa con đồi Aga đến cùng Abraham. Quả thật, đứa hầu gái đó đã sinh cho Abraham một con trai, dù rằng đó là một việc làm không trái lại với luật pháp quy định lúc bấy giờ. Thế nhưng đây không phải là đứa con theo lời hứa mà Đức Chúa Trời đã phán cùng Abraham trước đó. Điều này nhắc nhở chúng ta bài học về đức tin nương cậy nơi Chúa. Đôi khi chúng ta bị cám dỗ rằng mình phải sử dụng sự khôn ngoan riêng rồi làm thế này, thế kia theo lẽ thường tình của mọi người thì mới có kết quả tốt. Rồi đôi khi từ những suy nghĩ đó khiến chúng ta không còn sự tin cậy Đức Chúa Trời cách hoàn toàn, thậm chí xem rằng phương cách của mình còn hợp lý, kết quả hơn cả sự chờ đợi ý Chúa. Thế nhưng, lời Chúa dạy rằng, Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Theo Ê-sai chương 55, từ câu 8 đến câu 9. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học phần còn lại dựa trên câu hỏi suy gẫm thứ hai để nhìn thấy những hậu quả không tốt đẹp đã xảy đến vì cớ quyết định theo ý riêng của Sarai khi bà không hết lòng nương cậy Đức Chúa Trời. Việc dùng đứa hầu gái là Aga để kiếm con nối dõi cho Abraham thoạt đầu tưởng chừng như hợp lý, thế nhưng sau đó không bao lâu thì bà Sarai đã phải gánh lấy hậu quả. Đối với Aga thì quyết định của bà chủ là một đặc ân lớn cho cuộc đời của mình. Có lẽ ngay thời điểm đó, Aga đã rất cảm kích đối với đặc ân này. Thế nhưng, sau khi biết mình đã giúp cho ông chủ là Abraham có con trai, thì Aga đã quay sang khinh dễ bà chủ Sarai. Người lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sarai nói cùng Abraham rằng, điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va đoán xét giữa tôi và ông. Abraham đáp cùng Sarai rằng, này, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào, mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn Sarai hành hạ Aga, thì nàng trốn đi khỏi mặt người, theo Sáng Thế Ký chương 16, từ câu 4 đến câu 6. Như vậy, từ quyết định theo ý riêng của bà Sarai, chúng ta thấy đã dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Thứ nhất, mối quan hệ của bà và người hầu gái trở nên đổ vỡ. Nếu như trước đó, theo luật quy định cho đầy tớ lúc bấy giờ, thì Aga phải luôn tôn trọng, trung thành với chủ của mình, thì giờ đây mối quan hệ đó đã không còn nữa. Aga đã khinh bỉ bà chủ, đến nỗi Sarai phải nói với Abraham rằng, đó là điều sỉ nhục đối với bà. Rồi sau đó, Sarai trở nên ghét Aga. Bà hành hạ Aga tới mức nàng phải trốn chạy lánh đi nơi khác. Thứ hai, mối quan hệ của Sarai và Abraham cũng đã bị tổn thương. Thay vì trước kia, chính bà Sarai đề nghị đưa người hầu gái đến với chồng, thì giờ đây Sarai lại đổ cho chồng mình. Sau khi phó mặc Aga cho Sarai phân xử cách tùy ý, chắc hẳn Abraham không thể cảm thấy vui lòng. Vì đó là người đang mang đứa con cho chính ông, lẽ ra cần phải được chăm sóc cách cẩn thận, thì Aga lại bị hành hạ bằng tất cả sự tức giận của Sarai. Sự việc chưa dừng lại ở đó, nếu như Abraham đã có thể rất vui khi biết mình sẽ có được đứa con lúc cao tuổi như vậy, nhưng niềm vui đó chưa thể trọn lành ở thời điểm đó. Vì Aga, người đang mang con cho mình, phải bỏ gia đình ông mà trốn đi nơi khác. Thứ ba, sự căng thẳng trong mối quan hệ của con trai do Aga với Isaac là con trai do Sarai sinh ra sau đó. Sau khi Aga trốn khỏi nhà Abraham, ở trong hoàn cảnh khốn khổ và tuyệt vọng đó, bà đã được thiên sứ của Đức Giê-hô-va thăm viếng và hứa ban phước cho bà cùng dòng dõi. Bà quay trở lại để tiếp tục sống với gia đình bà Sarai cho đến khi con mình được sinh ra và trở nên khôn lớn. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước nơi mé đường đi về Sô-rơ thì hỏi rằng, hỡi Aga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng, tôi lánh mặt Sarai chủ tôi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng, ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lỵ dưới tay người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng, ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều đông đảo đến nỗi người ta đếm không đặng nữa. Lại phán rằng, này, người đương có thai sẽ sinh một trai đặt tên là Ít-ma-ên, vì Đức Giô-va có nghe sự sầu khổ của người, theo Sáng Thế Ký chương 16, từ câu 7 đến câu 11. Nhưng hậu quả của quyết định theo ý riêng của bà Sarai vẫn chưa dừng ở đó, vì sau này chính Ít-ma-ên, con trai do Aga sinh ra, đã không yêu thương Y-sắc là con ruột của Sarai và Abraham. Đứa trẻ lớn lên thì thôi bú. Chánh ngày Y-sắc thôi bú, Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sarah thấy đứa con trai của Aga, người Ê-díp-tô, đã sinh cho Abraham cười cợt, thì người nói với Abraham rằng, hãy đuổi con đồi với con nó đi đi, vì đứa con trai của con đồi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Y-sắc đâu. Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm vì cớ con trai mình, theo Sáng Thế Ký chương 21, từ câu 8 đến câu 11. Phao-lô giải thích điều này trong Ga-la-ti chương 4 câu 29. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo thánh linh. Một lần nữa, nỗi đau cũ đã trở lại với Abraham, ông phải đuổi Aga cùng con trai Ít-ma-ên của mình đi nơi khác. Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước đưa cho Aga để các món đó trên vai nàng và giao đứa con trai cho nàng rồi đuổi đi. Nàng ra đi, đi dông dài trong đồng vắng Be'er-sheba, theo Sáng Thế Ký chương 21 câu 14. Có thể nói là quyết định theo ý riêng của Sarai đã để lại quá nhiều hậu quả, mà chính bà cùng gia đình mình đã phải ném trải điều đó suốt rất nhiều năm tháng. Bài học áp dụng. Qua hình ảnh về Sarai cùng quyết định theo ý riêng của bà đã nhắc nhở chúng ta những bài học thật quan trọng trong đời sống bước đi theo Chúa. Đó là đừng bao giờ ương theo sự khôn ngoan riêng của mình để quyết định mọi việc, mà phải trông cậy hoàn toàn nơi Chúa. Khi quyết định ngoài thánh ý của Chúa, chắc chắn chính mình và đôi khi cả gia đình, người thân của mình phải gánh lấy những hậu quả thật đáng tiếc xảy ra sau đó. Dù rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho những sai trật của chúng ta khi chúng ta biết thực lòng ăn năn, tuy nhiên những hậu quả từ những việc làm, quyết định sai trật của chúng ta là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta đang sống giữa một xã hội đang phát triển về rất nhiều phương diện, khoa học, công nghệ, tri thức được nâng cao. Điều đó giúp ích cho sinh hoạt đời sống chúng ta, nhưng cũng phải cần cẩn trọng đừng để sự khôn ngoan, tri thức của xã hội khiến chúng ta trở nên kiêu ngạo, nương dựa vào sức riêng của mình mà quyết định mọi sự trong cuộc sống. Cần phải luôn cầu hỏi ý muốn của Chúa để lời Ngài hướng dẫn mọi đường lối. Có như vậy, chúng ta mới không có những quyết định sai lầm ra khỏi thánh ý Chúa, tránh khỏi những hậu quả đáng tiếc xảy ra để có thể nhận được phước hạnh và mọi điều tốt đẹp từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 4 từ câu 21 đến câu 23 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 56 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mỗi tội ô chúng con được sạch trong cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dẫn dìu con đi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài bỏ trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, hơn Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giê-xu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch cho, cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa.